Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Được sư phụ bảo hộ và chỉ dẫn trên từng bước đường tu luyện. Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 16 tháng 1 năm 2023. Vào một buổi sáng tràn đầy nắng xuân năm 1997, trong lúc tôi đang dâng hương cho Bồ Tát, thì cô Thẩm, hàng xóm tới trước cửa nhà tôi và nói: "Bây giờ người ta không còn thờ Phật nữa, mà họ tu Phật." Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Tôi có thể tu ở đâu?" Cô ấy đáp lại: "Hãy ra công viên, ở đó có các học viên Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp." "Ồ, các học viên Pháp Luân Công tu thành Phật." Tôi lấy xe đạp, chạy ra công viên và tìm được điểm luyện Pháp Luân Công. Việc đầu tiên tôi làm là lấy một cuốn chuyển Pháp Luân và học cách luyện 5 bài công pháp của Pháp Luân Công. Sau khi đọc hết bài giảng thứ nhất trong cuốn chuyển Pháp Luân, Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã trả lời mọi thắc mắc của tôi trong 10 năm thực hành Phật giáo. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi sau khi tôi luyện công được hơn 10 ngày. Tôi bị viêm gai đốt sống lưng và nó có thể gây ra các cơn đau dữ dội, khiến tôi không thể cúi xuống để buộc dây giày. Tôi cũng bị mất ngủ, dễ hồi hộp và trầm cảm. Chỉ sau 10 ngày tu luyện Pháp Luân Công, da rẻ tôi trở nên hồng hào và tôi cảm thấy thư thái và nhẹ nhàng khi đi bộ. Tôi rất vui và quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. 1. Luyện công trong sân của sở cảnh sát. Vào khoảng trưa ngày 20 tháng 7 năm 1999, có hai cảnh sát đến nơi làm việc của tôi. Họ đợi đến khi tôi tan làm thì nói tôi phải đi cùng họ đến đồn cảnh sát. Cảnh sát trưởng đã đọc cho tôi nghe bản tin về Pháp Luân Công từ một tờ báo ngày hôm đó. Tôi không sợ và nói với ông ấy: "Chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công, tu tâm để trở thành người tốt, cải thiện sức khỏe và có cuộc sống gia đình hòa thuận. Ở điểm luyện công của chúng tôi có những học viên từng bị bệnh ung thư, liệt nửa người, đau tim và đã khỏi bệnh, tiết kiệm được rất nhiều tiền cho đất nước, cho bản thân và cho gia đình của họ. Chính phủ nên cảm ơn và khuyến khích Pháp Luân Công thay vì cấm. Pháp Luân Công chẳng có gì sai, chính phủ mới là sai." Tối hôm đó, họ không cho tôi về nhà. Tôi ngồi ở đó đà tọa. Ngày hôm sau, tôi ra sân ở sở cảnh sát để luyện công theo thời gian luyện công hàng ngày. Cảnh sát chỉ ngồi đó theo dõi tôi. Sau khi tôi luyện xong bài công pháp thứ nhất và chuẩn bị luyện bài công pháp thứ hai, thì cảnh sát trưởng đã vội chạy xuống lầu, túm lấy tay tôi và hét lớn: "Sao bà dám luyện công ở đây?" Tôi trả lời: "Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi thân tâm khỏe mạnh, dạy tôi nghĩ cho người khác trước và sống vị tha. Tôi không thể từ bỏ việc tu luyện Pháp Luân Công." Sau 2 ngày nói chuyện với các cảnh sát về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cùng nhiều điều kỳ diệu mà tôi đã được trải nghiệm tại điểm luyện công, tôi đã có thể đường đường chính chính bước ra khỏi đồn cảnh sát và về nhà. 2. Mọi người không thể phạm tội chống lại Đại Pháp. Tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai cô gái trẻ khi đang đi xe buýt. Một cô nói: "Cách đây vài ngày, mình đến Hồng Kông, những danh lam thắng cảnh tụi mình đến, chỗ nào cũng thấy các học viên Pháp Luân Công đang tặng tờ rơi." Cô gái kia nói: "Người dẫn đoàn bảo họ được thuê làm việc đó." Tôi nghĩ mình nên nói cho họ biết sự thật, vì vậy tôi đã nhẹ nhàng nói với họ rằng người hướng dẫn viên đó đã nói sai. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều dùng tiền của mình để làm tài liệu tặng cho du khách, để mọi người có thể minh bạch chân tướng. Nhiều người ở Trung Quốc đã nhận được tài liệu Pháp Luân Công và các đĩa CD miễn phí do các học viên Pháp Luân Công dùng tiền tiết kiệm của chính họ để làm. Hai cô gái trẻ đã ngừng nói. Một người đàn ông ngồi ở giữa xe buýt nói điều gì đó không tốt về sư phụ, và tôi đã ân cần nói lại với ông ấy rằng sư phụ của tôi chưa từng bao giờ yêu cầu học viên phải đưa ngài một xu nào. Tôi không thể cho phép mọi người phạm tội chống lại Đại Pháp và sư phụ. Vì vậy, tôi đã nhắm mắt lại và phát chính niệm để loại bỏ cựu thế lực đang thao túng mọi người trên xe buýt. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy mình thật to lớn và tất cả mọi người trên xe buýt đều im lặng, ngoại trừ tiếng cửa đóng mở tại điểm trạm dừng. 3. Giảng chân tướng trong trại lao động. Vì được hưởng lợi từ Pháp Luân Đại Pháp, nên tôi muốn chia sẻ vẻ đẹp của Đại Pháp với mọi người. Tuy nhiên, tôi đã bị tố giác với chính quyền và bị đưa đến một trại cải tạo lao động trong một năm. Tôi không được phép nói chuyện với mọi người trong trại, nhưng tôi thường tìm thấy cơ hội để nói với những người mà tôi gặp. Lính canh thay phiên nhau ép tôi từ bỏ đức tin của mình, nhưng tôi lại giảng chân tướng cho họ, từng người một. Tôi nói cho họ nghe rằng Đại Pháp đã được truyền đến hơn 100 quốc gia trên thế giới và nhận được hàng nghìn giải thưởng từ các quốc gia khác nhau. Bên cạnh đó, còn có các bác sĩ, học giả và các quan chức cao cấp cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một lính canh hỏi tôi lý do tại sao tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là rất tốt, và tôi đã trả lời rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là điều vinh dự nhất mà tôi từng làm trong đời. Một lính canh khác nói rằng da của tôi rất mềm và đẹp, và hỏi xem tôi đã dùng loại kem trang điểm nhãn hiệu gì vậy. Tôi nói, tôi bị giam ở trại cải tạo gần cả năm rồi. Tôi lấy đâu ra kem dưỡng da để dùng chứ? Chế độ ăn uống ở đó thì quá tồi tệ. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể làm cho da của người tu trở nên hồng hào và thân thể họ trẻ ra. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, sắc mặt của tôi xanh xao và mắc rất nhiều chứng bệnh. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã khỏi mọi bệnh tật. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Một nữ sĩ quan nói rằng cô ấy đã thi đậu công chức vào năm 1999, nhưng không ngờ cuối cùng lại phải làm việc trong một trại lao động. Toàn bộ những gì cô ấy được dạy ở trại lao động là để nói rằng Pháp Luân Công xấu như thế nào. Cô ấy nói rằng mình đã làm vô vàn điều xấu và tin rằng bản thân sẽ bị quả báo. Cô ấy đã bị sẩy thai và bị chồng bỏ. Tôi nói với cô ấy không nên đàn áp Pháp Luân Công nữa, vì bất kỳ ai làm vậy cũng sẽ bị trừng phạt. Cuộc bức hại tà ác không chỉ là cuộc bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, mà là tất cả những ai tin vào những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều là nạn nhân. Đó là lý do tại sao các học viên Pháp Luân Công nói lên sự thật ngay cả khi họ có nguy cơ bị bắt, bị kết án, bị tra tấn hoặc bị mổ cướp nội tạng. Gần đến ngày tôi được thả, một lính canh nữ đã cầu xin tôi. Nếu chị không bị chuyển hóa, tôi sẽ trượt trong kỳ đánh giá năm nay và có thể chị sẽ không được thả. Tôi bình tĩnh trả lời cô ấy. Tôi sẽ rời khỏi đây bằng cách này hay cách khác. Khi cô ấy hỏi tôi rằng chị sẽ làm thế nào, tôi đã tự tin trả lời. Tự tôi đi ra hoặc là được đưa ra. Tôi bị đưa vào phòng biệt giam và có tới 4 tù nhân canh gác mỗi ngày. Trong ngày, tôi bị bắt phải ngồi trên một chiếc ghế nhựa nhỏ được đặt ở giữa buồng giam và mặt nhìn ra cửa chính với cửa sổ mở phía sau lưng tôi. Điều giữ cho tâm tôi được bình an vượt qua những ngày tháng này đó là đọc thuộc lòng pháp của sư phụ. Ngay khi tôi quay lại nhìn qua cửa sổ, tôi thấy một tia sáng xuất hiện trên bầu trời. Xung quanh ánh sáng ấy là những tia sáng đủ màu, tia sáng càng lúc càng cao. Tôi nói với hai tù nhân đang canh giữ tôi. Nhìn kìa! Một trong hai tù nhân hét lên đầy phấn khích. Nó đã hiển linh, thần Phật đã hiển linh. Chỉ vài giây sau, chùm ánh sáng chuyển thành một cái cầu vồng lớn. Điểm đầu của nó nằm ở phía đông nam và phủ qua tòa nhà của trại lao động. Người tù nhân kia hô lớn, "Chà, cầu vồng lớn ghê!" Tôi vui sướng đến mức òa khóc, vì tôi thường nói cho các tù nhân nghe về vẻ đẹp của Đại Pháp. Lần này, chúng tôi đã cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc thần kỳ này. Được sư phụ bảo hộ, tôi đã có thể đường đường chính chính bước ra khỏi trại lao động và hai nữ cai ngục hộ tống tôi ra ngoài đã rơi nước mắt. 4. Chị đã được thần bảo hộ. Trên một chuyến xe buýt đường dài, tôi đã giảng chân tướng cho các hành khách ngồi gần tôi. Họ đồng ý rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và đã làm tam thoái. Tôi đã đưa cho mỗi người một chiếc USB và một tấm bùa. Khi xe buýt đến gần đường cao tốc, một người đàn ông nói, "Tất cả mọi người ngồi xuống xe và chuẩn bị sẵn thẻ căn cước để kiểm tra." Khi các hành khách xuống xe, tôi giữ bình tĩnh và cầu xin sư phụ bảo hộ. Tôi nói với người đàn ông ngồi sau lưng tôi, "Nếu tôi không thể lên xe lại, vui lòng giữ giúp tôi hành lý và cái túi này." Ông ấy nhờ cô con gái ghi lại số điện thoại của tôi. Khi đến lượt tôi xuống xe, tôi chậm rãi tiến về phía cửa xe buýt, bước một chân xuống đất. Người đàn ông phụ trách nói, "Tất cả mọi người lên xe lại và ngồi xuống. Sau khi kiểm tra xong, xe buýt sẽ đi." Vì tôi chưa kịp xuống xe, nên chỉ nghe được loáng thoáng mấy lời của anh ấy nói. Tôi liền lập tức quay trở lại chỗ ngồi của mình. Người đàn ông ngồi sau lưng tôi nói, "Thật thần kỳ, thần đã bảo hộ chị." Trong tâm tôi biết rằng chính sư phụ đã bảo hộ mình. Trong suốt hơn 20 năm tu luyện, tôi cảm nhận sâu sắc rằng sư phụ trân quý tôi hơn cả chính bản thân tôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Đi tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.